Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý.
Hội nghị rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thái Nguyên khởi động chiến dịch tiêm phòng COVID-19 cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi.
Diễn đàn trực tuyến trở về thủ đô gió ngàn, báo chí đồng hành cùng Thái Nguyên phát triển.
Lãnh đạo tỉnh làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Đoàn công tác CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam làm việc tại Thái Nguyên.
Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam, ngày tôn vinh các giá trị văn hóa Việt.
Học mà chơi, chơi mà học với sân chơi cùng em vui học tiếng Anh. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 18 tháng 4, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Lãnh đạo các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại diện các sở ngành của tỉnh. Phóng viên Quỳnh Hoa thông tin chi tiết.
Kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra ngày 31 tháng 3 vừa qua. Diễn ra trong thời gian ngắn, nội dung tương đối nhiều, tuy nhiên kỳ họp đã hoàn thành với tiến độ và chất lượng tốt. 13 nghị quyết được thông qua đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2022 và giai đoạn 2021-2025. Trước đó, để đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, khả thi và chất lượng của các nghị quyết, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ban Kinh tế Ngân sách chủ trì phối hợp với các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh khảo sát thực tế, tiến hành thẩm tra, xây dựng báo cáo thẩm tra có tính phản biện cao. Các đề nghị kiến nghị cụ thể, trọng tâm là căn cứ quan trọng để đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thảo luận và quyết định các nội dung trình tại kỳ họp. Phiên giải trình và thảo luận thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, nhiều ý kiến được tiếp thu, chỉnh sửa trực tiếp và dự thảo nghị quyết đã tạo sự đồng thuận và thống nhất cao. Hội nghị cũng chỉ ra một số vấn đề cần tiếp tục rút kinh nghiệm như công tác phối hợp giữa các ngành phục vụ hoạt động thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp, chất lượng tiến độ chuẩn bị các văn bản phục vụ kỳ họp. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân tập trung khắc phục ngay những vấn đề tồn tại đã được chỉ ra. Trước mắt là để chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ giữa năm và các kỳ họp tiếp theo. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cần sớm giao nhiệm vụ cho các ngành chủ động rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung trình, các đại biểu, đặc biệt là đại biểu chuyên trách, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ để có ý kiến chất vấn, phản biện có chất lượng. Trên tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa, đồng chí đề nghị các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh tăng cường hơn nữa công tác phối hợp tham mưu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao chất lượng từng kỳ họp, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân.
Cùng ngày tại phiên họp thứ 16, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 và nghị quyết số 191 ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kế hoạch tổ chức phiên giải trình về việc triển khai và kết quả thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch giám sát việc phân bổ sử dụng kinh phí thuộc nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch giám sát việc tổ chức thực hiện kết luận số 1046 ngày 1 tháng 7 năm 2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ về thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ 1 tháng 1 năm 2010 tới 31 tháng 12 năm 2018. Cho ý kiến đối với từng nội dung cụ thể, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất nội dung chương trình giám sát, linh hoạt các hình thức kết hợp giám sát trực tiếp và gián tiếp, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo tiến độ chất lượng hoạt động giám sát, công khai, minh bạch thông tin tới cử tri và nhân dân.
Sáng nay 19 tháng 4, tại trường Trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, bắt đầu tiêm những liều vaccine phòng COVID-19 đầu tiên cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Kiểm tra thực tế tại điểm tiêm, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã yêu cầu các sở ngành và đơn vị liên quan phải tăng cường rà soát các trường hợp đủ điều kiện, số trẻ chưa tiêm, đã tiêm để tránh nhầm lẫn trong quá trình tiêm vaccine. Đặc biệt, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp ngành chức năng tăng cường lực lượng, chuẩn bị phương án cấp cứu sau tiêm để các đợt tiêm chủng diễn ra an toàn hiệu quả. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ ở lứa tuổi này. Ngay trong buổi sáng ngày hôm nay, lực lượng y tế thành phố Thái Nguyên đã thực hiện tiêm cho khoảng 180 trẻ đang là học sinh lớp 6 của trường trung học cơ sở Chu Văn An. Qua ghi nhận, hoạt động tiêm chủng diễn ra an toàn, không xuất hiện trường hợp có các phản ứng sau tiêm. Buổi chiều, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tổ chức tiêm chủng cho trẻ tại hai điểm tiêm ở thành phố Thái Nguyên, nhà đa năng Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên và trường trung học cơ sở Quang Trung. Theo đó có khoảng 300 trẻ của các trường trung học cơ sở Huống Thượng, trung học cơ sở Nha Trang và Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Trẻ Khuyết tật sẽ được tiêm vaccine phòng COVID-19. Nhân kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, ngày 18 tháng 4, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cùng một số sở ngành địa phương và Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên tổ chức diễn đàn trực tuyến toàn quốc trở về thủ đô gió ngàn. Báo chí đồng hành cùng Thái Nguyên phát triển. Tham dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên.
Các đại biểu đã ôn lại truyền thống xây dựng trưởng thành của Hội Nhà báo Việt Nam, thăm trực tuyến nhà trưng bày của Hội Nhà báo Việt Nam, nơi lưu giữ những kỷ vật, bức ảnh về các hoạt động hội qua các thời kỳ từ khi thành lập đến nay. Trải qua 72 năm xây dựng và phát triển, Hội Nhà báo Việt Nam đã lớn mạnh không ngừng cả về số lượng và chất lượng, tập hợp các nhà báo hoạt động trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Đến nay, hội có trên 25.000 hội viên đang sinh hoạt tại 294 đơn vị cấp hội, gồm 63 hội nhà báo tỉnh, thành phố, 19 liên chi hội, 212 chi hội trực thuộc Trung ương. Với sự đồng hành của báo chí trong thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên cũng ghi nhận sự đóng góp của báo chí đối với sự phát triển của tỉnh cũng như sự phát triển của báo chí nước nhà. Với những vấn đề nóng tập trung về tỉnh Thái Nguyên như trao đổi thông tin giữa thời kỳ công nghệ 4.0, báo chí góp phần phát triển kinh tế xã hội. Trong khuôn khổ diễn đàn, điểm cầu tại khu di tích nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, các đại biểu đã có dịp ôn lại lịch sử hình thành của Hội Nhà báo Việt Nam qua hình thức trực tuyến.
Cùng ngày, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã làm việc với đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB về việc chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện dự án phát triển hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Thái Nguyên. Dự án phát triển hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Thái Nguyên, sử dụng vốn vay của ADB. Dự kiến tổng mức đầu tư là trên 1.200 tỷ đồng. Nội dung dự án là áp dụng công nghệ tiên tiến để thúc đẩy sản xuất chè an toàn thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu và đầu tư kỹ thuật phục vụ sản xuất, tăng cường năng lực cho người dân, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chè. Thông qua dự án nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị của cây chè, đồng thời giúp cải thiện hạ tầng sản xuất, kết nối thị trường, nâng cao thu nhập cho các hộ sản xuất chè. Tại buổi làm việc, đại diện của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ngân hàng ADB đề nghị tỉnh Thái Nguyên chuẩn bị các điều kiện thủ tục cần thiết, làm việc với các bộ ngành liên quan để đẩy nhanh tiến độ việc triển khai dự án. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ngân hàng ADB để phát triển cây chè, cây trồng đặc sản và chủ lực của tỉnh. Đồng thời khẳng định việc thực hiện dự án sẽ giúp hoàn thiện cơ sở hạ tầng ở các vùng chè, đặc biệt là về giao thông và thủy lợi. Đây là những điều kiện quan trọng giúp nâng cao giá trị cây chè và thu hút các nhà đầu tư và chế biến tiêu thụ các sản phẩm trà. Đồng chí chỉ đạo các sở ngành liên quan, đặc biệt là Ban Quản lý các dự án nông nghiệp phát triển nông thôn của tỉnh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các bước theo quy định để dự án được triển khai trong thời gian sớm nhất. Thưa quý thính giả, từ hôm nay 19 tháng 4, tỉnh Thái Nguyên sẽ bắt đầu khởi động chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Để cung cấp thông tin rõ hơn tới các bậc phụ huynh về những nội dung xung quanh chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em đợt này, phóng viên Thủy Chi có cuộc trao đổi với ông Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên. Mời quý thính giả cùng nghe.
Vâng, thưa bác sĩ Hoàng Anh, bác sĩ có thể cho biết về cái kế hoạch và mục tiêu cụ thể của chiến dịch tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi lần này ạ?
Theo kế hoạch số 56 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 cho đến dưới 12 tuổi. Thì đợt này dự kiến sẽ có khoảng 170.000 trẻ ở trong lứa tuổi này sẽ được sàng lọc để chuẩn bị tiêm vaccine COVID-19. Mục tiêu là tất cả những trẻ trong độ tuổi mà có đủ điều kiện tiêm chủng thì sẽ đều được tiếp cận với vaccine để phòng COVID-19 trong đợt này.
Vâng, công tác chuẩn bị thì đến nay đã hoàn tất. Vậy thì bác sĩ có thể đánh giá về sự phối hợp giữa ngành y tế và ngành giáo dục cho đợt tiêm lần này ạ?
Sự phối hợp giữa ngành y tế và ngành giáo dục là khâu quan trọng nhất trong cái chiến dịch tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi này. Ngoài cái công tác tuyên truyền, vận động đối với các gia đình, bố mẹ cũng như là người giám hộ của trẻ, công tác phối hợp trong thống kê lập danh sách cũng như là sàng lọc bước đầu của nhà trường cũng rất là quan trọng. Việc tổ chức tiêm hầu hết cũng đều được triển khai ở tại các điểm trường học. Do vậy, khâu tổ chức cũng như là hỗ trợ của các thầy cô giáo, của các nhà trường giúp cho ngành y tế triển khai được chiến dịch một cách thuận lợi và tốt nhất có thể.
Vâng, có thể nói lo lắng đấy là tâm trạng mà không thể tránh khỏi của các bậc phụ huynh trong thời điểm này. Vậy bác sĩ có lời khuyên như thế nào cho các bậc phụ huynh ạ?
Vâng, đúng là lo lắng cho con em mình thì là điều đương nhiên. Nhưng tuy nhiên chúng ta hãy nhìn vào cái kết quả của việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người lớn cũng như là cho nhóm trẻ lớn từ 12 đến dưới 18 tuổi mang lại một hiệu quả rất tốt trong việc phòng chống COVID-19 cũng như là giảm thiểu những cái diễn biến nặng và giảm thiểu cái nguy cơ nhập viện. Do vậy chúng tôi cũng rất mong muốn là các bậc phụ huynh sẽ chủ động để trao đổi, nói chuyện với các con trước, khuyến khích các con để thực hiện tiêm. Ngoài ra thì cũng cần nắm rất rõ về cái tiền sử bệnh tật cũng như là tiền sử tiêm chủng của các con để cung cấp cho giáo viên của nhà trường cũng như là các bác sĩ trước khi mà thực hiện tiêm chủng. Sau khi về nhà, các bậc phụ huynh cũng cần phải theo dõi rất sát các con trong vòng 24 tiếng đầu tiên và không nên để trẻ ở một mình trong vòng 3 ngày đầu. Để trong trường hợp cần thiết thì có thể liên lạc với cán bộ y tế hoặc đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ kịp thời, tránh những cái dấu hiệu nguy hiểm mà có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ.
Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ.
Cùng với các địa phương trên cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã tích cực triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Mục tiêu của chiến dịch tiêm chủng đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng, sử dụng 100% số liều vaccine phòng COVID-19 theo khuyến cáo của nhà sản xuất và Bộ Y tế để tiêm miễn phí cho trẻ theo quy định.
Thời gian tiến hành tiêm phòng COVID-19 từ quý 2 năm 2022 được tổ chức tại các trường học và địa điểm trạm y tế hoặc theo xóm, bản, tổ dân phố. Đối với trẻ thuộc diện cần thận trọng khi tiêm chủng, yêu cầu tổ chức điểm tiêm tại trung tâm y tế, bệnh viện tuyến huyện.
Để bảo vệ trẻ em trước các biến thể mới của SARS-CoV-2, đồng thời góp phần giảm tỷ lệ mắc bệnh nặng và tử vong do COVID-19 ở trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, toàn dân hãy chủ động đăng ký tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ.
Mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, đêm và sáng trời lạnh. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, trời ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công, trời ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, đêm và sáng sớm trời lạnh. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai, trời ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, đêm và sáng trời rét.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành công văn số 1490 về việc nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và tài trợ kinh phí lập quy hoạch. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, các chủ đầu tư lập quy hoạch, chủ động rà soát xây dựng kế hoạch lập quy hoạch, lập danh mục dự án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và kế hoạch kinh phí từ ngân sách nhà nước làm cơ sở để bố trí kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ công tác lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trên địa bàn theo quy định. thực hiện nghiêm các quy định về tài trợ kinh phí để lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng theo đúng quy định pháp luật. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên rà soát, lập, điều chỉnh các quy hoạch phân khu đô thị làm cơ sở xác định các dự án đầu tư xây dựng trong đô thị và lập quy hoạch chi tiết. Chủ động rà soát tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch chung đô thị ngay sau khi quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tạm thời dừng tiếp nhận kinh phí tài trợ cho công tác lập quy hoạch chi tiết đô thị và quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn đến khi có văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhằm tăng cường khuyến khích các tổ chức cá nhân tài trợ kinh phí cho hoạt động lập quy hoạch xây dựng, đảm bảo đúng tinh thần tại khoản 2, điều 19 Luật Xây dựng năm 2014 và các quy định pháp luật có liên quan. Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ, Phú Bình, Đồng Hỷ, Phú Lương, Định Hóa, Võ Nhai khẩn trương tổ chức lập hoàn thiện quy hoạch xây dựng vùng huyện đảm bảo chính xác về số liệu, tuân thủ đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt theo quy định.
Năm 2022, Chi cục Hải quan Thái Nguyên được Cục Hải quan Bắc Ninh giao chỉ tiêu thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.900 tỷ đồng. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao thu 2.400 tỷ đồng. Tính đến hết quý 1, thu ngân sách từ hoạt động này của tỉnh đã đạt gần 970 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch năm và bằng 40,3% chỉ tiêu tỉnh giao. Lý do số thu trong quý 1 năm nay đạt cao là do nền kinh tế tăng trưởng tốt, sức tiêu dùng hàng điện tử tăng cao, các hoạt động của đời sống xã hội đã dần trở lại bình thường. Cũng bởi vậy, số doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan tăng mạnh từ hơn 160 đơn vị trong tháng 1 lên gần 240 đơn vị trong tháng 3. Thưa quý thính giả, từ cuối năm 2021, giới chuyên gia đã nhận định xu hướng tăng giá tiêu dùng là khá rõ và sẽ gây ra áp lực lạm phát trong năm 2022. Thực tế, chỉ số giá tiêu dùng CPI trong nước đang chịu tác động rất lớn từ việc giá nhiên liệu tăng liên tục và hiện đang thiết lập mức cao kỷ lục. Kéo theo đó là sự tăng giá của hàng loạt các mặt hàng thiết yếu và các nguyên nhiên liệu đầu vào khác. Trong bối cảnh ưu tiên phục hồi sản xuất kinh doanh sau đại dịch COVID-19, mục tiêu quan trọng hiện nay là bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, giữ lạm phát tăng dưới 4% như Quốc hội đã thông qua. Phóng viên Trần Trang có cuộc trao đổi với ông Trần Quang, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên về nội dung này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Trước tiên xin được cảm ơn ông Trần Quang, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Như chúng ta đã biết thì trong quý 1 của năm 2022 thì có rất nhiều các yếu tố tác động lên nền kinh tế và tác động trực tiếp tới cái việc là các cái giá cả hàng hóa tiêu dùng của người dân. Vậy thì đối với Thái Nguyên thì cái chỉ số lạm phát này thì đang được tỉnh kiềm chế như thế nào?
Nói về vấn đề lạm phát thì đối với Thái Nguyên chúng ta thì cũng có bị ảnh hưởng. Như vậy là 3 tháng đầu năm là chúng ta đã 2%. Đây là một trong những quý mà cũng có cái chỉ số giá tiêu dùng tăng cao. Tuy nhiên mà cũng phải khẳng định là vẫn nằm trong cái tầm kiểm soát. Tuy nhiên là cũng là cái cảnh báo. Cảnh báo ở đây là do là các chi phí nguyên nhân đầu vào là cũng như là yếu tố xăng dầu nó không tránh khỏi được ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề lạm phát và ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế của chúng ta.
Một trong những cái chính sách mà được coi là đang kiềm chế cái chỉ số lạm phát nói chung đó là cái việc giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% đối với rất nhiều những cái mặt hàng hóa dịch vụ. Ông đánh giá như thế nào về cái tác động của cái chính sách này đối với cái việc kiềm chế chỉ số lạm phát?
Chính sách đó là rất thiết thực. Vì là bây giờ quay ngược lại vấn đề dịch vụ, giảm thuế để đảm bảo là kích cầu. Nếu như trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài, cái thu nhập của người dân cũng đang suy giảm. Do vậy là người dân suy giảm thì cái mức chi tiêu nó sẽ giảm. Trong bối cảnh mà giá cả tăng, đồng thu nhập của người dân giảm, thì với chính sách như vậy là sẽ tạo cho cái thứ nhất là cái chỉ số giá nó sẽ không tăng, đảm bảo được cái chỉ số giá. Thì người dân đảm bảo được cái nhu cầu sức mua, sẽ tạo điều kiện kích cầu những cái mảng du lịch, dịch vụ để đảm bảo cho được cái thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh.
Với vai trò của cơ quan chuyên môn thì ông có những cái đề xuất như thế nào để tỉnh có thể là kiềm chế cái chỉ số này trong cái bối cảnh mà có rất nhiều những yếu tố tác động như hiện nay?
Yếu tố lạm phát nó thể hiện là trong cái rổ hàng hóa chi tiêu của người dân. Thì đối với tỉnh Thái Nguyên thì cũng như là một số tỉnh phía Bắc thì trong cái rổ hàng hóa này thì cái nhóm lương thực thực phẩm vẫn mang yếu tố quyết định vì cái chiếm cái cơ cấu gần 30%. Mặc dù là trong quý 1, trong 11 nhóm rổ hàng hóa thì chỉ số cao nhất là vấn đề giao thông, nguyên nhiên vật liệu tăng 2 con số. Tuy nhiên là cái nhóm lương thực thực phẩm lại, nhất là cụ thể là thực phẩm, chúng ta duy trì đảm bảo. Do vậy là để đảm bảo được cái yếu tố lạm phát dưới 4% thì chúng ta vẫn phải chú trọng cái vấn đề về lương thực thực phẩm, làm sao mà tránh để xảy ra mà tăng giá ở nhóm rổ hàng hóa thiết yếu này. Đấy, cũng mong muốn làm sao mà Ủy ban tỉnh có những cái chính sách điều hành làm sao những cái sản phẩm, những cái mà rổ hàng hóa thiết yếu người dân trong tầm kiểm soát thì chúng ta sẽ tránh được cái lạm phát cao.
Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
Tiếp tục chương trình thời sự. Ngày 19 tháng 4, đoàn công tác CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam và dự án tăng cường hỗ trợ kỹ thuật phòng chống HIV/AIDS Trung ương đã tổ chức buổi làm việc với Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên. Theo báo cáo kết quả hoạt động phòng chống HIV/AIDS, đặc biệt là các hoạt động thuộc dự án trong giai đoạn từ 2021 tới 2022 đã đạt được những thành công nhất định. Dịch đang có xu hướng giảm theo tình hình chung của cả nước, số ca nhiễm mới, số tử vong do AIDS đều giảm. Toàn tỉnh hiện còn hơn 4.700 người nhiễm HIV còn sống, trong đó thì có 4.033 người đang được điều trị thuốc kháng virus ARV. Có 2 trên 8 cơ sở điều trị HIV/AIDS cấp thuốc ARV từ nguồn bảo hiểm y tế cho gần 1.100 bệnh nhân. Đoàn công tác đề nghị, trong thời gian tới, chương trình tiếp tục tăng cường các hoạt động như tiếp cận cộng đồng, tăng tỷ lệ bệnh nhân được chẩn đoán HIV được điều trị ngay trong ngày, mở rộng điểm cung cấp dịch vụ điều trị HIV/AIDS qua bảo hiểm y tế, triển khai điều trị lao tiềm ẩn theo phác đồ mới 3HP cho bệnh nhân nhiễm HIV.
Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành công văn số 1463 về việc tuyên truyền chuẩn bị triển khai thực hiện kết luận thanh tra số 3 của Thanh tra Bộ Y tế. Trong những năm qua, để tạo thuận lợi và đáp ứng nguyện vọng của người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh, Sở Y tế đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn cho phép người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn xã phường có bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh và tương đương một số xã phường giáp danh được đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại các bệnh viện này. Tuy nhiên, việc cho phép người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu đã được đoàn thanh tra của Bộ Y tế chỉ ra là chưa đúng quy định. Để thực hiện kiến nghị của Thanh tra Bộ Y tế, đồng thời không làm xáo trộn đột ngột gây khó khăn cho người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh, Sở Y tế sẽ thống nhất với Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh điều chỉnh hướng dẫn và dừng việc cho phép người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh. Bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế ban đầu tại bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh và tương đương từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.
Ngày 18 tháng 4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức hội thi tìm hiểu về Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, kiến thức pháp luật an toàn giao thông và kỹ năng sơ cấp cứu tại cộng đồng trong khối trường học tại thành phố Phổ Yên. Hội thi có sự tham gia của 3 đội thi với gần 50 thành viên là các em học sinh, đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên, Hội Chữ thập đỏ của các trường Trung học phổ thông Phổ Yên, Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thành phố Phổ Yên. Tham gia hội thi bằng hình thức sân khấu hóa, các đội thi trải qua 3 phần thi: chào hỏi, lý thuyết, các kiến thức về luật giao thông và kỹ năng sơ cấp cứu tại cộng đồng. Thông qua hội thi nhằm góp phần giáo dục tuyên truyền phổ biến cho thế hệ trẻ những kiến thức hiểu biết về Hội Chữ thập đỏ, về ý thức trách nhiệm thực hiện pháp luật an toàn giao thông, về kỹ năng phòng ngừa ứng phó thảm họa, phòng chống tai nạn thương tích, tham gia cứu hộ cứu nạn tại cộng đồng.
Từ năm 2009, Chính phủ chọn ngày 19 tháng 4 hàng năm là Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa của 54 dân tộc anh em, tăng cường sức mạnh đoàn kết, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước nhân ái thủy chung, khơi dậy lòng tự hào về đất nước Việt Nam anh hùng và giàu bản sắc văn hóa. Thái Nguyên, mảnh đất hội tụ của hơn 40 dân tộc anh em sinh sống, vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống văn hóa lịch sử với 550 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có 17 di sản của người thiểu số được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thực hành then của người Tày Nùng Thái ở Việt Nam, trong đó có Thái Nguyên, được UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa Thái Nguyên đã đang được nỗ lực thực hiện, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, quảng bá hành trình đến với đất và người Thái Nguyên, hành trình di sản độc đáo vùng Việt Bắc.
Thưa quý thính giả, những lớp học buồn tẻ, những bài học được soạn theo giáo án nhàm chán và cũ kỹ có thể sẽ làm cho các em học sinh cảm thấy mất hứng thú trong việc học tiếng Anh của mình. Chính vì vậy, nhằm giúp các em thiếu nhi vừa có thể thư giãn và tìm lại lòng say mê học tập bộ môn tiếng Anh, Hội đồng đội tỉnh phát động sân chơi cùng em vui học tiếng Anh qua app VKids Edu đến tất cả các học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Phóng viên Hà Linh có phản ánh về hoạt động này.
Không còn là những bài học tiếng Anh khô khan trên lớp hay bài tập khó nhớ, mà thay vào đó là những hình ảnh sinh động, các bài học theo chủ đề gắn với đời sống sân chơi cùng em vui học tiếng Anh. Do Hội đồng đội tỉnh phát động đến tất cả các liên đội trong tỉnh đã thu hút được đông đảo các em học sinh tham gia. Em Dương Kim Tuấn, học sinh trường Trung học cơ sở Tân Linh và em Nguyễn Tiến Thanh, học sinh trường Trung học cơ sở Tân Thái, huyện Đại Từ phấn khởi nói.
Những lúc con mệt mỏi và con thường vào đấy để con chơi trong các app đấy, nó có thể giới thiệu về các đời sống hàng ngày của chúng ta. Con đã cảm thấy là con mình đã nói tiếng Anh tốt hơn ạ.
Em thấy phần thi ở trên đấy thì bổ ích ạ. Nó giúp em nâng cao luyện viết, luyện đọc, luyện nghe ạ.
Cô giáo Vũ Thùy Dung, tổng phụ trách đội Trung học cơ sở Tân Thái, huyện Đại Từ cho biết.
Để tham gia cuộc thi thì chúng tôi sẽ thường xuyên sát sao, đôn đốc các em để các em sẽ thi tốt trong từng tuần để đạt kết quả tốt nhất.
Tham gia sân chơi, các thí sinh sẽ được học 6 khóa học theo 3 cấp độ. Mỗi khóa học có các bài học theo từng chủ đề. Với mỗi chủ đề có 5 bài học, luyện đọc, luyện nghe, học từ vựng, luyện viết từ và luyện viết câu. Thí sinh hoàn thành hết một chủ đề sẽ được tặng một sticker. Thí sinh nhận được nhiều sticker, thời gian học tập hoàn thành sớm nhất sẽ xếp thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng. Chính việc vừa học vừa chơi này giúp các em hào hứng, học được nhiều kiến thức hơn khi tham gia sân chơi sôi nổi này. Em Ngô Hoàng Phúc, học sinh trường tiểu học Ba Hàng và em Nguyễn Duy Hoài Sơn, trường trung học cơ sở Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên chia sẻ.
Thứ mà ở trên lớp chúng ta chưa thể học được thì khi học online chúng ta có thể hiểu biết thêm, rộng hơn.
Em rất đam mê với bộ môn tiếng Anh này. Em nghĩ rằng trong tương lai em sẽ theo học nhiều nơi để trau dồi thêm kiến thức về tiếng Anh.
Học chăm chỉ là rất tốt nhưng không phải lúc nào cũng có hiệu quả. Có những lúc cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Đó cũng chính là lúc cần phải thay đổi phương pháp học, làm sao các em học sinh cảm thấy thật sự hứng thú và yêu thích bộ môn tiếng Anh. Chị Nguyễn Mỹ Linh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Thái Nguyên nói.
Nâng cao năng lực tiếng Anh cho thiếu nhi. Đây cũng là việc mà thực hiện cái đề án cũng như là nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nâng cao những cái việc dạy và học tiếng Anh trong các nhà trường. Cũng là một cái bước để mà các em tiếp cận cũng như là tạo được cái niềm yêu thích, say mê đến bộ môn tiếng Anh và tạo được cho các em hội viên thiếu nhi có được một cái sân chơi lành mạnh, bổ ích.
Chỉ trong vòng một tháng phát động, tổ chức sân chơi cùng em vui học tiếng Anh, thi tiếng Anh trên app của VKids đã thu hút gần 8.000 thiếu nhi trên địa bàn tỉnh tham gia. Kết thúc chương trình đã có 2 giải nhất, top 10, top 30 em học sinh có thành tích cao nhất tham gia cuộc thi được trao và top 500 thí sinh được tặng học bổng. Cuộc thi được tổ chức góp phần tạo sân chơi lành mạnh, khơi dậy tinh thần học tập, rèn luyện tiếng Anh, niềm yêu thích tiếng Anh cho các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm và đêm có mưa vài nơi, có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung, những người thực hiện biên tập Trịnh Phương, các phát thanh viên Lê Thủy, Hoàng Tú cùng các kỹ thuật viên Thu Trang, Tỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.